Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nó kể rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt tràng tòa, dùng hương dầu cho thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa theo chỗ hỏi vị nói. Tức là đây là cái vị Bồ Tát mà thường nói kinh pháp á, thì sắp đặt chỗ nghĩa là thanh tịnh, sạch sẽ. Thì đây có nhiều người họ cũng mới đó, nghe và họ cũng thắc mắc tại sao mà phải trang hoàng, phải là làm cho kỹ càng sạch sẽ như vậy. Thì ở đây là bởi vì cái lòng kính pháp trọng pháp, là mình nghĩa là chăm sóc trang hoàng như vậy, chứ đây không phải là vì trọng cái thân này, không phải là lo chăm sóc cho cái thân này, nhưng mà vì trọng pháp cho nên mình làm như vậy, là có cái tâm trọng pháp thì nghe pháp nó mới sâu, không? Còn nghĩa là hời hợt thì nghe nó không có sâu được. Rồi ở nơi pháp tòa theo cái chỗ hỏi mà vì nói, tất nhiên là cái người hỏi thì mình đúng theo cái chỗ hỏi đó, mình nói đúng với chỗ hỏi. Nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tát và hàng ưu bà di, quốc vương và vương tử, các quan cùng sĩ dân dùng pháp nghĩa nhiệm màu vui vẻ vì họ nói, tức là sẵn sàng để mà ứng cơ đối tiếp với họ, tức là vui vẻ nói chứ không có nghĩa là gọi là tỏ những cái vẻ mà gọi là buồn chán, là mệt mỏi, mà luôn luôn nói vì cái pháp nghĩa, tức là dùng cái pháp đó nghĩa nhiệm màu mà nói cho họ thôi. Nghĩa nhiệm màu là nghĩa sao, gọi là nghĩa nhiệm màu. Những cái chỗ này mà gọi là học theo cái giải theo chữ nghĩa thì mình cũng nghĩa nhiệm màu là cái nghĩa nó sâu kín rồi thế này thế kia đâu, không? Nhưng mà đây á phải hiểu nghĩa nhiệm màu á tức là cái nghĩa sống trong gì hết, không? Cái nghĩa mà mình giải thích thế này thế kia đó là cái nghĩa chết thôi, cái nghĩa gọi là thuộc kỳ trong danh từ thôi, mà đây là phải dạy phải chỉ cho họ cái nghĩa sống, tức là cái nghĩa đó là sao, nó vượt ngoài ngôn ngữ chữ nghĩa. Chỉ cho họ cái nghĩa sống đó đã ngay nơi họ đó. Thì đó mới là cái căn bản, cái chân thật. Rồi nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc ví dụ giải bài phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong Phật đạo. Đây tất nhiên là nếu có người gạn hỏi thì cũng theo đúng nghĩa đó, dùng những cái nhân duyên, những cái ví dụ mà phân biệt giải bài cho họ, để kiếm chi, để họ phát tâm. Mà khi họ phát tâm thì sao, thì càng ngày đó càng có nhiều người trong Phật đạo, tức là sao, tức là khiến cho nghĩa là cái ánh sáng của pháp hoa đó, cái tri kiến Phật đó càng ngày nó càng sáng thêm, nghĩa là có người phát tâm rồi có thêm một cái người là mở sáng được cái tri kiến Phật, thì ánh sáng nó càng sáng thêm. Thì vậy là một người sáng thêm thì thế gian bớt tối, không? Trừ lòng lười biếng trễ cùng với tưởng giải đãi, xa rời các ưu não, tâm từ lành nói pháp, tức là đây là nói pháp với tâm từ bi, chứ còn không có xen những cái ý tưởng riêng tư, nghĩa là không có vì cái phô trương cái bản ngã của mình hoặc là phe phang những kiến giải, nghĩa là mình nói pháp đó không phải vì phe cái kiến giải của mình ra, mà đây chỉ vì lòng từ bi nói để mà đánh thức cho họ thôi. Thì nói như vậy là không có lỗi. Ngài đem thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên vô lượng món thí dụ mở bài dạy chúng sanh, đều khiến chúng vui mừng, y phục cùng đồ nằm, đồ ăn uống thú thang mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy, đó là lợi lành lớn, là ăn vui cúng dường. Đây là nói rõ lại, nói pháp đó là gì, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng thành Phật đạo như mình vậy thôi, chứ còn không phải là có cái chỗ mong cầu, tức là không có gì lợi, nghĩa là mình vì cái thấy lẽ thật như vậy đó thì muốn nghĩa là chỉ cho người cái lẽ thật đó vậy thôi, chứ còn không phải vì lợi vì danh. Thì sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỳ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp qua này, lòng không chút ganh hờn, không các não chướng ngại, cũng lại không ưu sầu, và cùng mắng nhiếc thải, lại cũng không sợ sệt, không giao gậy đánh đập, cũng không xua đuổi ra, vì ăn trụ nhẫn vậy. Tức là Bồ Tát mà khéo mà tu tập được như vậy đó, thì nghĩa là mình được cái phần tự lợi, cũng được cái phần tự lợi tha, nó được rộng lớn. Thì như vậy tức là làm cho cánh sáng pháp hoa đó nó càng ngày càng thêm sáng tỏ. Rồi người trí khéo tu tập, tâm mình được dường ấy, thời hai trụ an lạc, như ta nói ở trên, công đức của người đó trong nghìn muôn ước kiếp, tính kể hay thí dụ, nói chẳng thể hết được. Tức là được như vậy đó, là mình luôn luôn vững vàng an trụ trong tri kiến Phật, không ai làm gì được hết. Đó là bài kệ trùng tuyên lại. Phần kế: lại văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao, lúc pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh này, chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ kinh mắng người học Phật đạo, và tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không đặng làm não hại đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối, mà nói với người đó rằng: các ngươi cách đạo rất xa, trọn không thể đặng bực nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biến trễ đối với đạo, lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ giành cãi, phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi đối với các đức Như Lai, sanh tưởng như cha lành đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại, đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhận đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Đây gọi là nhà chánh ý đó, giữ cái ý thanh tịnh, tức là nói pháp thì không có ôm những cái lòng ganh ghét vô dối, không có kinh mắng người khác. Tức là sao? Chỗ này là nhắc cho rõ, nghĩa là nói pháp á, không có nói những cái chỗ mà trách mắng rồi làm cho người khác họ thối tâm. Cho nên đây gọi là không có nói các ngươi là cách đạo xa, không thể đặng bậc nhất thiết chủng trí, không làm cho người ta thối tâm, thì cái đó là cái nghĩa là nó tổn phước cho mình, không nghĩa là không thấy là mình là gọi là mình đã cái người cao, kia là cái người thấp, cho nên là mình chê họ, không chê họ tức là cho mình cao họ thấp. Thì như vậy thì tức là cái thấy của mình đó nó chưa phải là thật, không. Cho nên quý vị học kinh Kim Cang đó thì cũng có đoạn mà ngài Tu Đề ngài hỏi Phật, rồi Phật ngăn đó, tức là ngài Tu Đề hỏi Phật với có chúng sanh nào ở đời sau đó 500 năm sau mình nghe đến những nghĩa lý như thế là hai sinh lòng tin chăng á, thì Phật bảo chớ nói lại ấy, nghĩa là hỏi là chúng sanh đời sau đó có ai mà sanh nghe đến như vậy đó mà sanh lòng tin chăng, chứ là nghi là có người nghe chắc không có tin nổi, mà hỏi như vậy tức là sao? Làm cho người ta nghe người ta mất lòng tin. Cho nên Phật bảo chớ có nói lễ. Bởi vì sao? Bởi vì thấy rõ ai ai cũng đều có Phật tánh hết, thì tại sao không thể tin? Phải không? Và nghĩa là chỉ là hoặc là đủ duyên với chưa đủ duyên vậy thôi. Đủ duyên thì liền tin, còn chưa đủ duyên thì chưa tin, chứ không phải là không thể tin. Phải không? Và còn mình bảo là anh không thể tin, đó là mất lòng tin ta. Như vậy là tất nhiên là chôn vùi họ luôn rồi sao? Cho nên cái đó là đây là Phật ngăn. Thì đây thì đối với pháp hoa vậy, đối với pháp hoa thì thấy rõ tri kiến Phật là cái mà sẵn ở nơi người, chứ không phải là đâu khác hết. Thì nghĩa là thành Phật hay là thành cái tri kiến Phật đó thì nó thành ở đâu? Ở nơi mình chứ không đâu khác hết. Thì vậy thì tại sao mà không thấy tính? Cho nên là như vậy, để cho mình thấy rõ là phải nhắc như vậy, đánh thức như vậy, để cho khiến mọi người có đủ cái lòng tự tin trở lại, mà có lòng tự tin thì mới vươn lên, mới chuyển mê khai ngộ được. Chứ còn nói là ông không thấy tin là thôi, mê hoài nha, thấy không? Cho nên ở đây là gọi là nhất là cái người dạy đạo đó là phải chú ý đó. Đây là Phật dạng kỹ, thấy không?